Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người Hồi giáo trên khắp thế giới lên án vụ tấn công vào tạp chí Pháp. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Cảnh sát Pháp đã bắt liên lạc được với các nghi can trong vụ tấn công báo Charlie Hebdo. Toán tìm kiếm phát hiện tín hiệu từ hộp đen của máy bay Air Asia mất tích. Bắc Triều Tiên bác bỏ kêu gọi đàm phán của Nam Triều Tiên.
Việt Nam tố cáo các hoạt động mới đây của Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử ở Biển Đông. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Lực lượng an ninh của Pháp nói rằng họ đã liên lạc được với hai nghi phạm đang ẩn náu trong một nhà kho cùng với một con tin. Hai ngày sau khi hai nghi phạm này được cho là đã giết chết 12 người tại tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo ở Paris. Tin cho hay là các nghi phạm đã nói với các nhà thương thuyết của cảnh sát rằng họ sẵn sàng tử vì đạo. Cảnh sát Pháp đã xác nhận rằng các nghi phạm đang cầm giữ ít nhất là một con tin. Cảnh sát Pháp hôm thứ Sáu đã đổ về thành phố công nghiệp Dammartin-en-Jaul ở đông bắc Paris sau một cuộc săn lùng kéo dài 2 ngày. Máy bay trực thăng, xe của cảnh sát và xe chữa lửa chật vật với những trận mưa đã bao quanh một khu công nghiệp ở thị trấn nằm cách Paris khoảng 40 km về hướng đông bắc. Thị trấn này đang trong tình trạng bị phong tỏa, trong khi thị trưởng cảnh báo cư dân nên ở trong nhà. Thị trấn này nằm cách sân bay quốc tế Charles de Gaulle không xa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận là chính quyền Pháp đang xúc tiến một chiến dịch để bắt giữ các nghi phạm. Ông phát biểu ngay sau một cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống, Thủ tướng và các giới chức cảnh sát của Pháp. Hơn 88.000 cảnh sát và lực lượng an ninh đang tìm kiếm hai anh em nghi phạm. Một nghi can thứ ba là Amit Murad, 18 tuổi, đã ra đầu hàng hôm thứ Tư. Hiện vẫn chưa rõ sự liên hệ giữa nghi can này với hai tay súng. 9 người đã bị bắt giam để thẩm vấn về những thông tin mà họ có thể có về cuộc tấn công gây tử vong vừa rồi. Trong khi đó, thế giới đang để tang 12 người thiệt mạng trong vụ giết người hàng loạt xảy ra hôm thứ Tư tại tờ tuần báo trào phúng nổi tiếng là hay chế nhạo tất cả các tôn giáo, trong đó có cả Hồi giáo. Trong số những người chết có hai nhân viên cảnh sát. Cư dân thành phố Paris đã dành một phút mặc niệm dưới cơn mưa lạnh buốt hôm thứ Năm, tay cầm bút và bút chì như một biểu tượng của quyền tự do ngôn luận. Tháp Eiffel đã tắt đèn để tưởng niệm các nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã im lặng một lúc trước cuộc họp hôm thứ Năm. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký vào sổ tang tại Đại sứ quán Pháp ở Washington. Ông mô tả những vụ giết người này là ác độc và hèn nhát.
Vụ tấn công gây chết người trong tuần này nhắm vào tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đang khơi ra những lời lên án từ phía những người Hồi giáo trên khắp thế giới. Nhưng nhiều người cũng lấy làm bất mãn trước điều họ coi là những bức tranh biếm họa gây xúc phạm của tờ báo này, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA William Gallo do Tấn Trương trình bày.
Giới lãnh đạo và các tổ chức Hồi giáo chính mạch ồ ạt lên án vụ nổ súng hôm thứ Tư là một hành vi khủng bố ghê tởm đi ngược lại với các nguyên tắc của đạo hồi. Al-Azhar, một trong những cơ sở nghiên cứu đạo hồi Sunni, được nể vì nhất, gọi vụ tấn công là tội phạm và một sự xúc phạm chống lại các tình cảm Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng công bố một thông cáo nói rằng những hành vi khủng bố như thế chỉ tiêu biểu cho những kẻ phạm tội chứ không phải là đạo hồi nói chung. Những lời lên án cũng tuôn tràn từ phía các nhà lãnh đạo các quốc gia và khối dân đa số theo Hồi giáo, như Syria, Iraq, Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Ngay cả Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án vụ tấn công, nhưng Bộ chỉ trích điều mà Bộ gọi là những sự lạm dụng quyền tự do phát biểu và sát hại bản chất của các nhân vật tôn giáo. Phản ứng này đề cập tới sự kiện tạp chí Pháp thường dùng tranh biếm họa chế giễu tiên tri Muhammad của đạo Hồi cùng với các nhân vật tôn giáo khác. Ông Ahmed Rihab là giám đốc điều hành chi nhánh ở Chicago của Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ. Ông nói, ông không nhất thiết cảm thấy bị xúc phạm về tình cảm trước các tranh biếm họa đó, nhưng ông thấy những bức tranh này là thiếu phẩm chất.
I think as a society we ought not champion.
Ông Rihab cho rằng, trong tư cách một xã hội, ta không nên ủng hộ việc xúc phạm các không gian và biểu tượng thiêng liêng của mọi người nhân danh quyền tự do phát biểu. Nhưng khi sự việc xảy ra, ta không nên viện cớ trừng phạt những người đó bằng cái chết hay bạo lực. Những Hồi giáo khác bị xúc phạm trước khái niệm họ phải đáp lại tất cả những hành vi của các phần tử cực đoan tôn giáo mà họ không có liên hệ với. Ông Abdullah Al-Atba, một ký giả người Qatar, kêu gọi qua Twitter rằng người Hồi giáo không nên cáo lỗi về một tội ác mà mình không phạm. Một số phần tử cực đoan đã dùng Twitter để phổ biến một đường lối quá khích hơn. Trên một đài phát thanh có trụ sở Iraq do nhóm nhà nước Hồi giáo điều hành, một thông cáo gọi các tay súng là các vị anh hùng đã trả thù cho tiên tri Muhammad. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ súng, vụ này xảy ra giữa một loạt những vụ tấn công mới đây do các ủng hộ viên hay thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra.
Những tay súng thánh chiến mang mặt nạ đã nổ súng ở Paris hôm thứ Tư, nói là để trả thù. Tờ báo Chào phúng Charlie Hebdo đã đăng các hình biếm họa chế giễu tiên tri Muhammad. Nhiều người sử dụng đã thay đổi các hình ảnh trên mạng xã hội thành tên của tờ tạp chí để bày tỏ tình đoàn kết đòi quyền tự do ngôn luận. Vài tiếng đồng hồ sau, tại Hoa Kỳ, dường như mọi người dùng ngòi bút hay máy vi âm để châm biếm đều lên án vụ tấn công. Thông tín viên Arash Arabasadi tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Tấn Trường trình bày.
As many of you know, there was a terrible tragedy in France today.
Conan O'Brien, người phụ trách một chương trình châm biếm của đài TBS, kể lại rằng 12 người đã bị giết hại vì một tờ báo trào phúng đăng những lời chế giễu mà một nhóm nào đó nhận thấy là xúc phạm. Ngay trước giờ ăn trưa tức khoảng 11 giờ 30 sáng Paris hôm thứ Tư, các phần tử khủng bố đã nổ súng giết 12 người tại tòa báo Charlie Hebdo, một tạp chí trào phúng. Tự do ngôn luận gần như bị đặt dưới sự tấn công. Một người dẫn chương trình châm biếm nổi tiếng khác của đài ABC là Bill Maher nói rằng diễn biến này đã đụng chạm đến bản thân những người chuyên châm biếm, thường nói về đề tài này, và quả thật đáng sợ khi có người nói rằng quý vị không được giỡn cợt. Các nghệ sĩ hài trên truyền hình thường sống bằng những lời giỡn cợt đã lên tiếng đòi quyền cho những người đã bị sát hại chỉ vì kể những câu chuyện hài hước. Tom Tolles, một họa sĩ tranh biếm họa của báo Washington Post nói rằng điều vĩ đại của tự do ngôn luận là ta có thể xung đột và đưa ra thảo luận bằng lời, theo lẽ thường. Tom Tolles đã đoạt giải Pulitzer cho báo Washington Post. Bạo lực nhắm vào các ký giả không phải là điều mới lạ, nhưng theo ông, chuyện này rất khác. Ông nói đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Về mặt tấn công vào một họa sĩ biếm họa, đó gần như là vụ tấn công độc nhất vô nhị nhắm vào báo chí tại một nơi hành nghề trong một văn phòng như thế. Một thứ chưa hề nghe tới ở phương Tây.
In this country, we just take it for granted that it's our right to poke fun at the untouchable.
Nhà châm biếm Conan O'Brien nói những người trong nghề của ông coi quyền giễu cợt những người không thể đụng chạm tới hay thiêng liêng là lẽ đương nhiên. Nhưng thảm kịch tại Paris nhắc nhở họ một cách rất tàn nhẫn là đó là một cái quyền mà một số người buộc phải chết một cách không thể giải thích được. Và đó là một khái niệm rất xa lạ với các nhà châm biếm Mỹ. Những người có thể nói gần như bất cứ điều gì về gần như bất cứ ai.
Is not to make sense of this because there is no sense to be made of this.
Nghệ sĩ hài John Stewart, người dẫn chương trình The Daily Show của kênh Comedy Central, tức hài Trung ương, nói mục đích của giới châm biếm không phải là tìm ra ý nghĩa của việc này, bởi vì chẳng có ý nghĩa gì mà tìm hiểu. Mục đích của họ là tiếp tục giữ bình tĩnh và tiếp tục làm công việc của mình. Và đó chính là điều họ làm, tiếp tục. Cuộc truy lùng ở Paris đã đóng cửa các con đường ra vào thủ đô Pháp trong khi mạng lưới siết chặt để tìm ra hai người bị tình nghi. Hai anh em thánh chiến đang đào tẩu. một chủ biên tại báo Charlie Hebdo bị giết trong vụ tấn công, đã có lần nói ông thà chết còn hơn phải ngưng công việc của mình. Các vụ nổ súng là một lời nhắc nhở rằng những người khác sẵn sàng ra tay giết hại để ngăn chặn công việc đó.
Tại Sri Lanka, Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã thừa nhận thất bại và đối thủ của ông là ông Maithripala Sirisena đã được công bố là người thắng cử với 51,3% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống. Các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng các nhóm thiểu số đóng một vai trò chủ chốt trong việc chấm dứt thời kỳ cai trị kéo dài cả một thập niên của một nhà lãnh đạo đã có thời đầy thế lực mà mức ủng hộ quần chúng đã sút giảm trong những năm gần đây. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Patricia gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Kiểm phiếu vẫn còn đang tiếp diễn hồi sáng hôm nay khi Tổng thống Rajapaksa rời khỏi dinh thự chính thức của ông và nói với lãnh tụ đối lập tại Quốc hội là ông Ranu Wickremesinghe rằng ông sẽ khuất phục trước ý nguyện của dân chúng và bảo đảm một cuộc chuyển quyền êm thấm. Tiếng reo mừng vang rền ở thủ đô Colombo, trong khi các ủng hộ viên của người sẽ lên làm tân Tổng thống, ông Maithripala Sirisena nổ pháo. Ông Sirisena, 63 tuổi, là bộ trưởng hàng đầu trong chính phủ Rajapaksa, đã rời khỏi đảng của Tổng thống để ra tranh cử. Ông đứng đầu một liên minh gồm nhiều đảng khác nhau từ sắc tộc và tôn giáo cho đến Marxist và Trung hữu đã ủng hộ ông trong cuộc vận động. Người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Dân tộc Colombo, ông Zeha Pereira, nói thắng lợi của ông Sirisena đã được xây dựng phần lớn với sự ủng hộ của các nhóm thiểu số Tamil và Hồi giáo. Ông nói kết quả chứng tỏ một sự phân cực về sắc tộc trong nước.
What has defeated him is the fact that the...
Điều đã đánh bại ông Rajapaksa là sự kiện lá phiếu của thiểu số sắc tộc hoàn toàn chống lại ông. Nhưng Tổng thống vẫn được sự ủng hộ của khối đa số người Sinha. Do đó, điều được chứng tỏ là thời kỳ cai trị của Tổng thống đã gây xa lánh cử tri thuộc nhóm thiểu số.
Một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Rajapaksa có thời đầy thế lực có thể không trở lại ngôi vị xảy diễn ngày hôm qua khi người Sri Lanka đông đảo đi bỏ phiếu khi ông ra tranh cử lần thứ ba. Đó là một kết quả mà không ai dự báo khi ông tổ chức bầu cử sớm. Ông Rajapaksa đã thắng cử năm 2010 khi ông được sự ủng hộ ồ ạt của dân chúng sau khi đè bẹp phiến quân những con hổ Tamil. Nhưng sự ủng hộ đó đã bị xói mòn trong những năm gần đây khi ông phải đối mặt với một đợt sóng chỉ trích ngày càng tăng vì trở nên độc tài, đặt gia đình vào những vị trí hàng đầu trong chính phủ và gây phương hại cho các cơ chế như ngành tư pháp. Ông cũng bị cáo buộc tham nhũng và không có biện pháp để thu hút cộng đồng sắc tộc Tamil vào dòng chính. Ông Sirisena đã hứa sẽ giảm bớt các quyền hành bao la mà Tổng thống Rajapaksa đã tập trung vào tay ông và mở các cuộc bầu cử quốc hội mới trong vòng 100 ngày. Một nhà lập pháp đối lập nói những sắp xếp chuyển giao quyền bính đang được thảo luận với ông Rajapaksa, người đã được bảo đảm an toàn. Một số người đã bày tỏ sự lo sợ rằng đất nước có thể trải qua tình hình rối loạn nếu Tổng thống bị thất cử. Nhưng ông Zehan Pereira nói những nỗi lo sợ đó đã tỏ ra là không cần thiết.
Đã có sự lo ngại rằng Tổng thống có thể không muốn ra đi và thậm chí có thể viện tới quân đội, bởi vì quân đội nằm dưới sự kiểm soát của người anh em ông. Nhiều điều này đã không xảy ra. Ông tôn trọng lá phiếu của dân chúng, ông tôn trọng nhiệm vụ và ông xứng đáng được tuyên dương.
Kết quả bầu cử cũng đang được theo dõi sát ở Ấn Độ, nơi một số chuyên gia phân tích đã bày tỏ sự quan ngại rằng dưới quyền ông Rajapaksa, Sri Lanka đã tiến gần đến việc xây dựng quan hệ mật thiết với đối thủ của New Delhi là Trung Quốc.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5555. 5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam phản đối các chuỗi hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo ngày 8 tháng Giêng, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, việc Bắc Kinh vừa công bố hình ảnh các hoạt động quân sự trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa là vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên tham gia, không có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Truyền thông nhà nước dẫn lời bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc không thay đổi được thực tế là Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo vừa kể. Hôm 3 tháng Giêng, Trung Quốc lần đầu tiên công khai hình ảnh các hoạt động diễn tập quân sự trên bãi đá chữ thập, bao gồm một buổi lễ thượng kỳ và các buổi tập bắn. Việt Nam nói bãi đá này thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988. Các hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy Bắc Kinh đang xúc tiến những hoạt động xây dựng doanh trại, cải thiện cơ sở hạ tầng trên bãi chữ thập, có thể là để thiết lập căn cứ và phát triển hệ thống thông tin liên lạc, chia sẻ tin tức thu thập và tiến hành công tác đào tạo trực tuyến cho các binh sĩ trú đóng ở đây. Việt Nam trước nay nhiều lần phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở bãi chữ thập, gọi đó là việc làm phi pháp, xâm phạm chủ quyền Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoài bãi đá chữ thập, Bắc Kinh còn tiến hành xây cất khai hoang ở bãi Gạt Ma, Châu Viên, Gà Vên trên quần đảo Trường Sa. Trong chiến lược thực hiện hóa bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn, bành trướng chủ quyền của Trung Quốc gần như trọn vẹn Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc loan báo bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm nay cho giàn khoan Hải Dương 981 rời đảo Hải Nam tiến ra Biển Đông để tiếp tục tác nghiệp. Khi xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 5 năm ngoái, giàn khoan này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Việt Nam, dẫn tới các cuộc biểu tình bài trung gây chết người chưa từng có trước nay. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Phó Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng xác nhận thông tin giàn khoan Hải Dương đang di chuyển trên Biển Đông và nói rằng Việt Nam, xin trích nguyên văn, sẽ kiên quyết đấu tranh đối với các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Hết trích. Vẫn theo lời bà Hằng, Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ dựa trên luật pháp quốc tế vì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển này. Bà Hằng nhắc lại, Việt Nam trước sau theo đuổi phương thức giải quyết tranh chấp Biển Đông ôn hòa, tuân thủ luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Đáp câu hỏi phóng viên về việc Trung Quốc ngày 6 tháng Giêng thành lập 4 ban vũ trang nhân dân ở quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam không cho biết các biện pháp ứng phó của Hà Nội như thế nào, ngoài việc mô tả hành động của Trung Quốc là vô giá trị.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quốc hội Thái Lan đã bắt đầu phiên điều trần luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat liên quan tới một chương trình trợ cấp gạo gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho đất nước này. Hôm thứ Sáu, trong lời phát biểu đầu tiên trước Quốc hội lập pháp quốc gia bị chế ngự bởi quân đội, bà Yingluck Shinawat phủ nhận tất cả những cáo buộc chống lại bà. Bà Yingluck nói, bà bác bỏ tất cả những lời cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, gọi tắt là NACC, và của các đảng đối lập trước đây. Bà Yingluck nói bà phản đối lời mở đầu của Ủy ban NACC cùng với những phúc trình và bình luận của cơ quan này. Tiến trình luận tội đã được khởi động hồi tháng 5 khi Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan tố cáo bà Yingluck là đã lạm dụng quyền thế. Một tòa án đã bãi chức thủ tướng của bà không lâu sau đó và quân đội tiếp quản đất nước trong một cuộc đảo chính, rồi sau đó tuyên bố thiết quân luật. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ tự động bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm. Tuy nhiên, tình huống này cũng có thể châm ngòi cho một phản ứng dữ dội của những người ủng hộ bà Yingluck ở các vùng nông thôn, được gọi chung là phe áo đỏ. Các cuộc biểu tình ở Bangkok năm 2011 đã khiến cho ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Các nhà phân tích nói rằng các thủ tục tố tụng là một mưu đồ chính trị của phe bảo hoàng ở các đô thị nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của gia đình Sinawat trên chính trường Thái Lan. Anh của bà Yingluck, ông Thaksin Shinawat, đã bị bãi chức thủ tướng trong cuộc đảo chính năm 2006. Ông tự ý đi sống lưu vong để tránh bị kết tội tham nhũng vào năm 2008. Tuy nhiên, ông vẫn còn ảnh hưởng rất lớn ở trong nước. Trong một tin hàng đầu khác, giới hữu trách Indonesia cho hay nhân viên tìm kiếm đã phát hiện được những tín hiệu phát ra từ các hộp đen của chuyến bay Air Asia 8501 bị rớt xuống biển Java vào ngày 28 tháng 12. Một giới chức hôm nay nói rằng những tín hiệu ping dường như xuất phát từ một khu vực trên đáy biển tách biệt với phần đuôi của máy bay, là nơi đặt hộp ghi âm thanh và dữ liệu phi hành. Những máy ghi âm này có thể cho biết thông tin thiết yếu về chuyến bay xấu số. Phần đuôi của chiếc máy bay đã được tìm thấy hôm thứ Tư trên đáy biển, ở một vị trí cách địa điểm cuối cùng biết được của máy bay, tại độ sâu khoảng 30 mét. Chiếc phi cơ Airbus 320 đã biến mất khỏi màn hình radar trên không phận phía bắc biển Java, chưa tới nửa đường, trong chuyến bay lẽ ra chỉ kéo dài 2 giờ đồng hồ, từ Surabaya, thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, tới Singapore. Trong không một ai sống sót trong số tất cả 162 hành khách trên máy bay. Cho tới nay, chỉ có 48 thi thể đã được thu hồi. Giới hữu trách Indonesia hy vọng rằng xác của những nạn nhân còn lại sẽ được vớt lên từ nhiều bộ phận lớn của xác máy bay trên sàn đại dương.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, trong các tin liên quan tới Hoa Kỳ, Washington cho hay sẽ đóng cửa hàng chục căn cứ quân sự tại châu Âu trong một động thái mà Bộ Quốc phòng hy vọng sẽ giúp tiết kiệm khoảng 500 triệu đô la một năm, một khi kế hoạch này đã được thực hiện toàn diện.
These decisions will produce savings that will enable us to maintain a robust.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách các vấn đề quốc tế, ông Derek Chollet nói rằng, Bộ Quốc phòng đang củng cố lại và giảm thiểu một số cấu trúc hạ tầng có tính cách hỗ trợ nhằm tăng tính hiệu quả, tuy nhiên cùng lúc không tác động tới khả năng hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông cho biết là kế hoạch điều chỉnh và tái kết cấu trúc hạ tầng ở châu Âu, gọi tắt là EIC, không giảm thiểu khả năng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong việc thực hiện những cam kết của Washington đối với các nước đồng minh và các nước đối tác. Ông nói, trên nguyên tắc, các quyết định đó sẽ giúp tiết kiệm tiền bạc để giúp cho quân đội Mỹ duy trì một sự hiện diện hùng hậu ở châu Âu. Danh sách các căn cứ ở châu Âu sẽ bị đóng cửa đã được loan báo hôm qua. Trong số các căn cứ bị đóng cửa gồm có hoạt động tại căn cứ Không quân Hoàng gia Mildenhall ở London. Vụ đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ là kế hoạch lớn nhất tính từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ tuần tự đình chỉ hoạt động tại 14 căn cứ khác ở các nước Đức, Bỉ, Hà Lan trong nhiều năm tới. Các cuộc hội đàm cấp cao về việc bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba lần đầu tiên trong 50 năm qua, theo lịch sẽ khởi sự tại La Havana vào ngày 21 tháng Giêng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki cho biết là trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson sẽ dẫn đầu phái đoàn của Hoa Kỳ. Bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ sẽ tranh thủ thảo luận về việc tái lập quan hệ ngoại giao trong các cuộc hội đàm về vấn đề di trú vốn đã được hoạch định từ trước. Bà Psaki cho biết vấn đề mở lại đại sứ quán và tuyển nhân viên và vấn đề thị thực, visa sẽ là một trong những chủ đề sẽ được mang ra thảo luận. Trong khi đó, một nhóm nhân quyền người Cuba nói rằng chính phủ Cuba đã phóng thích ít nhất 5 tù nhân chính trị trong danh sách 53 người mà Hoa Kỳ nói Cuba đã đồng ý phóng thích. Một số người khác đã được trả tự do hồi đầu tuần này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa cho biết danh tính hay cho biết chính xác là có tất cả bao nhiêu người sẽ được trả tự do. Hoa Kỳ đã phạt công ty sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản một mức tiền kỷ lục là 70 triệu đô la vì không báo cáo hàng trăm vụ tai nạn chết người và những khiếu nại của khách hàng với cơ quan quản lý an toàn trong suốt 11 năm qua. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ hôm thứ Năm nói rằng công ty Honda đã không khai báo 1.729 tai nạn mà trong đó những trường hợp tử vong và thương tích xảy ra có liên quan tới xe Honda từ giữa năm 2003 đến giữa năm ngoái. Ngoài ra, Cục Quản lý An toàn Giao thông của Mỹ cho biết là hãng xe Honda cũng không báo cáo những khiếu nại về bảo hành và sự hài lòng của khách hàng mà người mua xe đưa ra với xe Honda. Mỹ không cho biết là có bao nhiêu tai nạn dẫn tới tử vong. Nhưng các nhà quản lý nói 8 trong số các vụ việc có liên quan tới túi khí phát nổ của công ty Takata khiến cho những mảnh vỡ bay vào trong xe, làm cho những người ngồi trong xe thiệt mạng hoặc bị thương nghiêm trọng. Túi khí bị lỗi đã là lý do của những đợt thu hồi xe trên diện rộng và những cuộc điều tra tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Fox nói rằng Honda và các hãng khác có trách nhiệm về sự an toàn mà họ phải tuân thủ. Không có lý do gì để có thể biện minh. Cơ quan quản lý an toàn đường cao tốc đã chuyển báo cáo về Honda cho các công tố viên liên bang, những người sẽ quyết định đưa ra cáo buộc hình sự trong vụ máy bay. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết những biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt lên với Nga vì ủng hộ thành phần ly khai ở miền đông Ukraine chỉ được tháo gỡ một khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và phe nổi dậy được thực hiện trọn vẹn. Phát biểu hôm thứ Năm tại Berlin trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, hiện đang công du nước Đức, bà Merkel nói thỏa thuận được ký tại thủ đô Minsk của Belarusia ngày 5 tháng 9 vừa qua phải được thực thi ở tất cả các điểm trước khi các biện pháp trừng phạt có thể được tháo bỏ. Theo thỏa thuận Minsk, thì cả hai nước đồng ý thực thi một lệnh ngừng bắn và rút chiến binh cùng khí tài quân sự ra khỏi những khu vực ở đông Ukraine do lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát. Hơn 1.300 người đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Tổng cộng hơn 4.700 người đã thiệt mạng kể từ khi thành phần ly khai phát động cuộc nổi loạn của họ vào tháng 4 năm ngoái. Thủ tướng Đức cho biết là ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine đang làm việc để chuẩn bị cho một cuộc họp có thể diễn ra giữa các nhà lãnh đạo của 4 nước về cuộc khủng hoảng Ukraine vào tuần sau. Tuy nhiên nói rằng tiến bộ trong cuộc hội đàm giữa các ngoại trưởng sẽ quyết định cuộc họp đó có diễn ra hay không.
Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.